Quý vị đạo hữu thân mến, chúng ta vẫn đang nghe tác phẩm Tại Gia Bồ Tát Giới Kinh Giảng Lục, Thái Hư Đại Sư giảng, Thích Pháp Chánh Dịch, Tường Quang Tùng Thư 12, Phật lịch 2555, Tây lịch 2011, Hiệu Đính Tây lịch 2014. Mời quý vị đạo hữu cùng nghe. Phẩm 11. Trang nghiêm mình và người. Giải: từ Bồ Tát giả danh tiến nhập Bồ Tát thực nghĩa, mình và người cùng được lợi, tức là có thể trang nghiêm mình và người. Hát hai: liệt cử sự trang nghiêm mình và người để khuyến khích, hỏi đáp về việc có thể lợi mình và người. Thiện sinh bạch Phật: kính bạch Đức Thế Tôn, bậc đại Bồ Tát đầy đủ bao nhiêu pháp mới có thể làm lợi mình, lợi người? Thiện nam tử: bậc đại Bồ Tát đầy đủ 8 pháp có thể làm lợi mình, lợi người. 8 pháp đó là gì? Một là tuổi thọ lâu dài, hai là dung mạo phi phàm, ba là sức lực mạnh mẽ, bốn là dòng dõi tôn quý, năm là của cải tràn đầy, sáu là làm thân người nam, bảy là ăn nói hùng hồn, tám là ở giữa đám đông không sợ. Giải: bao nhiêu pháp? Ý muốn nói cần phải đầy đủ bao nhiêu công đức mới có thể lợi mình, lợi người. 8 pháp: 6 pháp đầu tức là phước đức, 2 pháp sau có nghĩa là liên quan đến trí tuệ. Tuổi thọ lâu dài không phải là quá đổi khác biệt với tuổi thọ của đồng loại. Nếu thị hiện trong loài người thì được tuổi thọ tương đối dài hơn người thường. Đại khái mỗi người đều phải đến ngoài năm 60 tuổi thì kinh nghiệm đạo đức hợp vấn, tuổi tác của họ mới được người khác khâm phục kính ngưỡng, và như vậy mới có thể làm lợi ích cho người khác. Dung mạo phi phàm tức là sắc thân đầy đủ tướng tốt, sức lực mạnh mẽ, chư Phật Bồ Tát đều có sức lực mạnh mẽ. Nếu như sức lực không đủ, tuy có tâm làm lợi mình, lợi người nhưng không đủ sức để làm. Người xưa có câu: tâm có dư nhưng sức không đủ. Dòng dõi tôn quý như dòng Bà La Môn Sắc Đế Lợi ở Ấn Độ chẳng hạn, được mọi người khâm phục kính ngưỡng mới có thể làm lợi mình, lợi người. Làm thân người nam vì thân người nam cường tráng, có thể nhẫn chịu được những sự việc gian nan lao khổ. Đại khái tu hạnh Bồ Tát đạo cần phải làm được những việc mà người khác không làm được. Ăn nói hùng hồn: cần phải nói lời sắc bén, đầy đủ trí tuệ, ở giữa đám đông không sợ. Lúc xưa có một vị tu hành rất tinh thông kinh điển, ở nơi ít người thì có đủ can đảm giảng nói. Sau đó lúc lên đài ở pháp hội lớn giảng kinh, người nghe rất đông, vị ấy bất ngờ cảm thấy sợ hãi, không thể giảng gì được nữa. Sau khi xuống đài, cảm thấy buồn rầu, uất ức, đến nỗi phát bệnh mà chết. Y hai, hỏi đáp nguyên nhân được 8 việc. Thiện sinh bạch Phật: kính bạch Đức Thế Tôn, do nhân duyên nào mà Bồ Tát được tuổi thọ lâu dài, nhận đến ở giữa đám đông không sợ? Phật bảo thiện sinh: thiện nam tử, một là trong vô lượng đời tu tâm từ bi không giết hại, do nhân duyên này được thọ mạng lâu dài. Hai là trong vô lượng đời thường bố thí y phục đèn đuốc, do nhân duyên này thường được dung mạo phi phàm. Ba là trong vô lượng đời thường phá trừ sự kiêu mạn, do nhân duyên này sinh trong dòng dõi tôn quý. Bốn là trong vô lượng đời thường bố thí các món ăn uống, do nhân duyên này được sức lực mạnh mẽ. Năm là trong vô lượng đời thường ưa nói pháp, do nhân duyên này được của cải tràn đầy. Sáu là trong vô lượng đời chê trách thân người nữ, do nhân duyên này được thân người nam. Bảy là trong vô lượng đời chuyên tâm giữ giới, do nhân duyên này ăn nói hùng hồn. Tám là trong vô lượng đời cúng dường tam bảo, do nhân duyên này ở giữa đám đông không sợ. Giải: ý của thiện sinh muốn nói, có quả ắt có nhân, 8 việc trên rốt ráo do nhân duyên gì mà được? Không giết hại được thọ mạng lâu dài, không chỉ là đời trước tu, đời này được, mà trong hiện tại tu, ngay trong hiện tại được. Sinh vào dòng dõi tôn quý, nghĩa là sinh vào dòng dõi cao sang quyền quý. Sức lực vốn do thức ăn dinh dưỡng. Nếu như thường bố thí thức ăn, khiến cho người đói khát được no đủ, do đây được quả báo sức lực mạnh mẽ. Đem pháp bố thí khiến cho người khác được hợp vấn đạo đức, cũng có thể được quả báo của cải tràn đầy. Chê trách có nghĩa là không tham luyến. Người xưa có câu bậc trượng phu trong hàng nữ nhân, ý muốn nói những người nữ có chí khí cứng cỏi, loài người này trong tương lai có thể chuyển thành thân người nam. Căn cứ vào ba cõi mà nói, vượt qua cõi dục, tức là không còn sự phân biệt nam nữ, đến như chân như pháp, thân của Phật, bình đẳng, lại càng không còn sự phân biệt tính chất nam nữ. Trong cõi dục, nhân gì có tính tham ái giữa nam nữ, cho nên có quả báo nam nữ. Trong lúc tu nhân, nam nữ đều có thể tu tập để có thể được thân người nam. Trì giới, tức là dứt ác làm thiện. Nhân giới sinh định, nhân định sinh tuệ, tức là phát sinh chân thật trí tuệ, cho nên được quả báo ăn nói hùng hồn. Tam bảo là chỗ quy y chân chánh, còn chỗ quy y khác, như những vị trời chẳng hạn, công đức tu hành của họ vẫn còn có chỗ khiếm khuyết. Do đó không phải là chỗ quy y chân chánh, chỉ có Đức Phật, có đại quy đức, đại trí tuệ, pháp mà Ngài giảng thuyết cũng viên mãn rốt ráo. Các vị tăng nương vào Phật pháp tu hành cũng là do chân thật vô lậu. Ba chỗ này ví như chiếc bè trân quý cứu độ chúng sinh trong biển lớn sóng cả ba đạo, cho nên là chỗ quy y chân chánh. Y ba nói rõ nguyên do thành tựu tám việc. Trây một, ba nhân duyên. Tám pháp như vậy có ba nhân duyên: một là vật bố thí thanh tịnh, hai là tâm thanh tịnh, ba là phước điền thanh tịnh. Thế nào gọi là vật bố thí thanh tịnh? Vật ấy chẳng phải là vật do trộm cướp, chẳng phải vật mà bậc thánh ngăn cấm, chẳng phải vật của nhóm đông, chẳng phải vật của tam bảo, chẳng phải vật trước đã bố thí cho một người rồi sau lấy lại đem cho nhiều người, chẳng phải vật trước đã bố thí cho nhiều người rồi sau lấy lại đem cho một người, chẳng phải vật có được bằng sự não loạn, dối gạt hay chèn ép người khác. Đây gọi là vật bố thí thanh tịnh. Thế nào gọi là tâm thanh tịnh? Lúc bố thí không vì quả lành trong cõi sinh tử, hoặc muốn được danh tiếng hơn người khác, hoặc muốn được sắc đẹp, sức lực, tài sản, hoặc muốn gia phong, lưu truyền bất tuyệt, quyến thuộc đông nhiều, mà chỉ vì muốn trang nghiêm bồ đề mà bố thí, vì muốn điều phục chúng sinh mà bố thí. Đây gọi là tâm thanh tịnh. Thế nào gọi là phước điền thanh tịnh? Nếu người nhận bố thí đã xa rời tám điều tà nguy thì gọi là phước điền thanh tịnh. Thiện nam tử, vì ba nhân duyên như thế cho nên đầy đủ tám pháp. Giải, vật thanh tịnh nghĩa là vật bố thí không phải là vật có được từ sự trộm cắp hay những hành vi bất nghĩa. Vật bậc thánh hiền ngăn cấm nghĩa là vật mà các bậc thánh không cho phép dùng, chẳng hạn như ngũ tân bất tịnh, như hành, tỏi. Vật của đám đông, tức là vật chung không phải của riêng mình. Lấy lại đem cho, nghĩa là đã bố thí cho người này, sau đó lấy lại đem bố thí cho người khác. Có được bằng sự não loạn, nghĩa là vật có được bằng cách làm cho người khác phải phiền não căm hận. Chèn ép, tức là dùng sự khôn giặc, lợi dụng sự thật thà của người khác mà lấy. Tâm thanh tịnh, dùng động cơ bố thí có phải là vì lợi người hay không mà phán định. Quả lành trong cõi sanh tử nghĩa là muốn được phước báo trời người, được sắc đẹp, sức lực, tài sản. Bồ Tát vì muốn hoằng pháp lợi nhân, không phải vì muốn được sắc đẹp, sức lực, tài sản, không vì gia phong, quyến thuộc đông nhiều, nghĩa là Bồ Tát rộng vì tất cả chúng sinh, không nên vì muốn gia pháp thịnh vượng không gián đoạn hoặc quyến thuộc đông nhiều. Chỉ vì hai điều này mà bố thí, trang nghiêm quả Phật, điều phục chúng sinh, Bồ Tát ngoài hai điều này ra không còn việc nào khác. Vật đem cho gọi là vật bố thí, tâm của người cho gọi là tâm bố thí, còn người thọ nhận sự bố thí là phước điền. Tám điều tà ngụy, bát tà, tức là tám điều tương phản với bát chánh. Bát chánh là chánh ngữ, chánh kiến, chánh nghiệp, chánh tinh tiến, chánh định, chánh mạng, chánh niệm và chánh tư duy. Bát tà là tà ngữ, tà kiến, tà nghiệp, tà tinh tiến, tà định, tà mạng, tà niệm và tà tư duy. Thánh chúng của ba thừa là những bậc tu hành bát chánh đạo. Ba loại thanh tịnh này, thí chủ thanh tịnh, dược bố thí thanh tịnh, phước điền thanh tịnh, không chỉ bố thí mới có, mà tất cả các việc thiện khác cũng đều có. Trầy 2, 8 lý do. Thiện nam tử. 1. Bồ Tát cầu sống lâu vì muốn chúng sinh khen ngợi giới không sát sanh. 2. Bồ Tát cầu dung mạo phi phàm vì muốn chúng sinh thấy điều vui mừng. 3. Bồ Tát cầu dòng dõi tôn quý vì muốn chúng sinh khởi lòng cung kính. 4. Bồ Tát cầu sức lực mạnh mẽ vì muốn trì giới, tụng kinh, ngồi thiền. 5. Bồ Tát cầu của cải tràn đầy vì muốn điều phục chúng sinh. 6. Bồ Tát cầu thân người nam vì muốn thành pháp khí để chứa đựng pháp lành. 7. Bồ Tát cầu ăn nói hùng hồn vì muốn chúng sinh nghe lời dạy dỗ của mình. 8. Bồ Tát cầu ở giữa đám đông không sợ vì muốn phân biệt pháp chân chánh. Giải: không sợ đám đông cần phải có tâm rộng lớn như biển cả, an nhẫn không động, mục đích là muốn truyền pháp chân thật, giác ngộ tất cả chúng sinh. Y 4. Do tám việc thành tựu đức hạnh. Trì 1. Có đức không kiêu mạn. Thiện nam tử, Bồ Tát đầy đủ tám pháp có thể lợi mình lợi người. Nếu có thể làm được như vậy, gọi là hạnh chân thực. Thiện nam tử, bậc đại Bồ Tát đầy đủ tám pháp, thọ trì 10 pháp lành, thường đem 10 pháp lành dạy dỗ người khác. Cũng thế, thọ trì đủ giới ưu bà tắc, thường đem 10 pháp lành dạy dỗ người. Tuy được dung mạo phi phàm, nhưng không vì vậy mà sinh tâm kiêu mạn. Tuy giữ giới thanh tịnh, đa văn tinh tiến, sức lực mạnh mẽ, dòng dõi tôn quý của cải dồi dào, nhưng không vì vậy mà sinh tâm kiêu mạn, không đem những sự quyển hoặc lừa dối chúng sinh, không sinh tâm phóng dật, thường tu pháp lục hòa. Bồ Tát đầy đủ những pháp như vậy, tuy là người tại gia mà không khác gì người xuất gia. Bồ Tát như vậy quyết định không vì người khác mà làm điều ác. Vì sao? Vì tâm hổ thẹn, dẫn chắc. Giải: không kiêu mạn, như trong sách Nho có câu: giàu mà không kiêu. Thật ra không chỉ người giàu không nên kiêu mạn, mà những người quyền quý hoặc có học vấn, có danh vọng, trí thức đều không nên kiêu mạn đối với người khác. 10 pháp lành chỉ là pháp lành của người trời, còn 5 giới của ưu bà tắc là từ biển Phật pháp lưu xuất, do đó có thể làm bậc thang xuất thế. Quyển hoặc tức là dùng trí khôn mưu mẹo để làm lung lạc người khác. Pháp lục hòa là phép tắc tôn trọng đoàn thể. Người xuất gia có giới phép lục hòa, người tại gia ba nghiệp thân khẩu ý cũng phải cung kính. Hòa hợp nghĩa là người tại gia nếu có thể tu tập pháp lục hòa, kính trọng bạn đồng đạo, tức là không khác gì người xuất gia. Tâm hổ thẹn dẫn chắc, tức là không vì người khác mà tạo nhân duyên ác. Trầy 2. Sự thế không lay động. Thiện nam tử, người tại gia trong một đời thọ trì giới ưu bà tắc như vậy, tuy đời sau sinh vào nơi không có tam bảo, quyết không tạo những ác duyên. Vì sao? Do hai nhân duyên, một là có trí tuệ, hai là không phóng dật. Thiện nam tử trong đời sau ở chỗ ác mà không tạo nghiệp ác, do bốn nhân duyên, một là hiểu rõ lỗi lầm của phiền não, hai là không chịu theo phiền não, ba là có thể chịu đựng được sự khổ đau, bốn là không sinh tâm khiếp sợ. Bồ Tát nếu đầy đủ bốn pháp như vậy sẽ không bị sự khổ cùng tất cả phiền não làm lay động. Thiện nam tử, Bồ Tát đối cảnh không lay động do năm nhân duyên, một là ưa tu tập pháp lành, hai là phân biệt rõ sự thiện ác, ba là gần gũi chánh pháp, bốn là thương xót chúng sinh, năm là thường biết đời trước. Thiện nam tử, nếu Bồ Tát đầy đủ tám pháp, Khi nghe người chê bai, quỷ báng, tâm có thể nhẫn thọ. Nếu nghe người khen ngợi lại cảm thấy hổ thẹn. Lúc tu hành đạo nghiệp, lòng tuy vui mừng nhưng không sinh tâm kiêu mạn, có thể điều phục người khác, thấy nhóm đông chia rẽ có thể làm cho họ hòa hợp. Phô bày việc tốt của người, che giấu điều quấy của họ. Không nói ra những điều mà người khác hổ thẹn. Nghe việc bí mật của người, không đem nói với người khác. Không vì việc đời mà thề thốt, nhận chút ơn của người, thường nghĩ trả ơn thật nhiều. Đối với người quán địch, thường sinh tâm lành. Nếu người thân kẻ quán đồng chịu khổ, cứu kẻ quán địch trước. Thấy người chửi rủa mình, đem lòng thương xót. Thấy người đến trộm của, lặng nhiên không khua động. Thấy người đến đánh mình, sinh lòng từ bi. Coi tất cả chúng sinh như cha mẹ, thà mất thân mạng, quyết không nói dối. Vì sao? Vì biết rõ quả báo, xem phiền não như kẻ thù, nhìn pháp lành như quyến thuộc. Nếu đối với pháp của ngoại đạo khởi tâm tham luyến, bèn lập tức quán sát lỗi lầm của sự tham đắm. Đối với các phiền não khác cũng như vậy, tuy ở lâu với người ác, quyết không bao giờ thân thiện với họ. Tuy không ở chung với người lành, nhưng không bao giờ xa cách. Tuy cúng dường cha mẹ, sư trưởng, nhưng không vì đó mà làm việc ác. Lúc thiếu tiền của, thấy người đến xin, không sinh tâm nhàm ghét. Tuy không gần gũi người ác, nhưng vẫn sinh lòng thương xót. Nếu người ác đến hại, đem điều lành đền đáp. Lúc hưởng cảnh vui, không khinh người khác. Thấy người chịu khổ, không sinh vui mừng. Thân nghiệp thanh tịnh, giữ bốn quy nghi, lại đem pháp ấy dạy dỗ người khác. Khẩu nghiệp thanh tịnh, đọc tụng 12 phần giáo của Đức Như Lai, lại đem pháp ấy dạy dỗ chúng sinh. Ý nghiệp thanh tịnh, tu bốn vô lượng tâm, lại đem pháp ấy dạy dỗ chúng sinh. Nếu nhân chịu khổ mà người khác được vui, cũng vui vẻ cam chịu sự khổ ấy. Sự việc ở đời đối với Bồ Tát tuy không lợi ích, nhưng vì chúng sinh, Bồ Tát bèn học hỏi tất cả. Những chỗ học hỏi đều là cao nhất thế gian, tuy được thông thái nhưng không sinh lòng kiêu mạn. Đem chỗ mình đã biết siêng năng dạy dỗ chúng sinh, muốn cho việc ấy lưu truyền không dứt. Đối với người thân bạn bè không khiến họ làm ác, ưa đem tám pháp dạy dỗ chúng sinh, nói nhân nói quả, quyết không lầm lẫn. Lúc cùng người yêu mến chia ly, tâm không buồn khổ, vì biết quán sát việc đời vô thường. Lúc hưởng sự vui sướng, tâm không đam mê, vì biết quán pháp hữu vi là vô thường, là khổ. Thiện nam tử, Bồ Tát đầy đủ tám pháp, ắt có thể thực thi những việc như vậy. Giải, sinh vào nơi không có tam bảo, chung cuộc vẫn không tạo ác, bởi vì đã có quả báo không phóng dật và trí tuệ. Chịu đựng được sự khổ, giống như người tuy lúc đủ lúc thiếu, nhưng luôn luôn có tâm bố thí, hoặc như người quân tử trong câu, quân tử cố cùng. Không bị lay động, trong Phật Pháp, bậc tam hiền, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, cũng có thể được cảnh giới không lay động. Chánh Pháp cũng có thể phân thành thế gian và xuất thế gian. Thường biết đời trước, đây không phải bậc thánh nhân thế gian, có thể chứng đắc. Ngay cả các bậc Bồ Tát tâm hiền cũng không thể thường thường chứng đắc, mà phải đến bậc sơ địa trở lên mới chứng đắc trình độ này. Có thể nhẫn thọ sự chê bai quỷ báng, bởi vì sự chê bai quỷ báng không liên quan đến sự lợi mình lợi người, nên cũng không cần phải biện bạch. Nghe người khen ngợi cảm thấy hổ thẹn, vì lời khen ngợi thường hay quá đáng, không đúng sự thật. Thấy đám đông chia rẽ có thể làm hòa hợp. Trong Phật Pháp, phá hòa hợp tăng tức là sự đấu tranh cho thiếu hòa hợp. Nói rộng hơn, trong một nước, nếu có người phá hoại sự hòa hợp, ắt đưa đến sự chiến tranh. Nói rộng hơn nữa, nhân loại trên toàn thế giới, các quốc gia dân tộc cũng vì thiếu hòa hợp mà đưa đến chiến tranh. Nếu suy rộng ra nữa, ý nghĩa sẽ vô cùng. Nếu có thể làm cho hòa hợp, thì mình và người đều được lợi ích. Thì tốt, tức là vì việc thế gian mà phát lời thề nguyện. Còn như các thề nguyện của pháp xuất thế gian như bốn quần thề nguyện thì phải nên phát. Thấy trộm lặng yên, nên đợi sau khi việc đã xong xuôi rồi đem chánh pháp ra giáo hóa họ. Chúng sinh như cha mẹ vô thủy đến nay, từ chúng sinh mà thọ thân, coi chúng sinh là cha mẹ cũng không phải là quá đáng. Bồ Tát đối với người khác không khởi ý tưởng oán thù, nhưng phải xem phiền não của chính mình là thù địch. Vì cung dưỡng cha mẹ mà làm việc ác, thế gian thỉnh thoảng cũng có điều đó, nhưng rốt ráo không nên làm như vậy. Đối với người ác, nếu mình là Đại Bồ Tát thì nên gần gũi mà giáo hóa họ. Bốn vô lượng tâm, tức là từ bi, hỷ, xả. Việc đời không lợi ích, nhưng vì độ chúng sinh mà học tập, như tu tập khổ hạnh của ngoại đạo chẳng hạn. Tri năm, nêu rõ Bồ Tát tại gia thù thắng. Thiện nam tử, Bồ Tát có hai hạng, một là tài gia, hai là xuất gia. Bồ Tát xuất gia tu tám pháp không có, Bồ Tát tài gia tu tám pháp mới thực sự là có. Vì sao? Bồ Tát tài gia chịu nhiều ác duyên tràn buộc.
Chân thành tri ân quý đạo hữu đã nghe qua tác phẩm đọc sách Truyện Phật Giáo do trang Tạng Thư Phật Học .net thực hiện. Ngưỡng mong pháp âm này mang đến những lợi lạc cho đến quý đạo hữu trên hành trình tiến tu. Cầu nguyện cho tất cả hương linh đều xa trời biển lao trần khổ, đi chào chốn liên trì, mượn nước đại bi tẩy trừ nghiệp chướng. Nguyện cho tất cả mọi chúng sinh đang hiện hữu trong cõi sống này đều thân tâm thường lạc, luôn được kết duyên lành với nhau, và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện tri thức của nhau trên con đường cầu tìm học đạo, mang đến sự giải thoát cho mình và cho người. Nếu có chút công đức nào trong Phật sự này, xin được hồi hướng cho sự trường tồn của Phật đạo, bánh xe pháp tiếp tục lăn mãi trên khắp cùng pháp giới, người người thấm nhuần chánh pháp, tâm bồ đề kiên cố, Phật quả chống phiên thành. Nam mô A Di Đà Phật. Mọi ý kiến đóng góp xin liên lạc về trang tangthuphathoc.net qua email tangthuphathoc@gmail.com hay pháp âm tangthuphathoc@gmail.com. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.